Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 27 tháng 7 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần cuối, bài viết về nạn bạo hành phụ nữ tại Mexico. Tiếp theo đó là các tiết mục hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Người nào lắng nghe lời Chúa, từng ngày vẫn biết thực thi và biết gẫm suy trong đời, từng ngày hằng luôn trung tín. Người đó như cây tốt tươi, từng ngày bên dòng suối lành, tháng năm cây vẫn màu xanh, vẫn cho hoa đẹp quả xinh.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew chương 13 từ câu 10 đến câu 17. Khi ấy, các môn đệ đến gần thưa Chúa Giêsu rằng: "Tại sao thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ?" Người đáp lại: "Về phần các con đã cho biết những màu nhiệm nước trời, còn họ thì không cho biết. Vì ai đã có thì ban thêm cho họ được dư dật, còn kẻ không có thì cái họ có cũng bị lấy đi. Bởi thế, thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, vì họ nhìn mà không thấy, lắng tai mà không nghe và không hiểu chi hết. Thế mới ứng nghiệm lời tiên tri Isaiah nói về họ rằng: các ngươi lắng tai nghe mà chẳng hiểu, trố mắt nhìn mà chẳng thấy gì, vì lòng dân này đã ra chai đá. Họ đã bịt tai và nhắm mắt lại, kẻo mắt thấy được, tai nghe được, và lòng chúng hiểu được mà hối cải, và ta lại chữa chúng cho lành. Phần các con, phúc cho mắt các con vì được thấy, và phúc cho tai các con vì được nghe. Quả thật, thầy bảo các con, nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy mà không được thấy, mong ước nghe điều các con nghe mà không được nghe." Quý vị và các bạn thân mến, đoạn tin mừng ngày hôm nay gây không ít thắc mắc cho người đọc cũng như người nghe, vì nó dễ gây hiểu lầm rằng Chúa Giêsu cố ý dùng dụ ngôn khó hiểu để người ta không hiểu được và không được ơn cứu rỗi. Thực ra, ở đây Chúa Giêsu chỉ trích một câu trong sách ngôn sứ Isaiah, mà sách ngôn sứ Isaiah lại nói đến thực tế về sự cứng lòng của dân Chúa, đến nỗi dù có tai có mắt mà cũng như điếc như mù, cho họ nghe và xem cái gì cũng vô ích. Chúa Giêsu nhắc lại câu nói này cũng để phản ánh thực tế về sự cứng lòng của người cùng thời với Chúa. Sự cứng lòng như mù như điếc là thực tế của dân chúng chứ không phải do Chúa muốn vậy. Cho nên, sau mỗi dụ ngôn, Chúa Giêsu đã khuyến khích ai có tai thì hãy nghe. Nghĩa là Ngài kêu gọi mọi người hãy nghe lời Chúa, hãy để tâm suy niệm, và điều quan trọng là thực hiện điều mình đã nghe. Càng thực hiện thì càng hiểu được nước trời hơn. Hơn nữa, câu trả lời của Chúa Giêsu về phần các con đã cho biết những màu nhiệm nước trời, còn họ thì không cho biết, và ai đã có thì ban thêm cho họ được dư dật, còn kẻ không có thì cái họ có cũng bị lấy đi, gợi cho chúng ta nhớ lại lời cầu nguyện của Chúa Giêsu rằng: "Lạy Cha là Chúa cả trời đất, con đội ơn Cha vì Cha đã không mặc khải màu nhiệm nước trời cho những bậc khôn ngoan thông thái, nhưng lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Những kẻ bé mọn ở đây chính là các môn đệ của Chúa và những người bình dân nghèo khó đón nhận tin mừng. Quả thật, khi đọc phúc âm, chúng ta thấy người bình dân ít học khiêm nhường lại chạy theo nghe lời Chúa với thái độ vui mừng tin tưởng. Nhưng trái lại, những người thông thái như kinh sư biệt phái, họ tự cao trong kiến thức của mình, chẳng những không nghe, họ lại còn bắt bẻ và chế nhạo Chúa. Vì vậy, những kẻ bé mọn đã có thì lại được cho dư đầy, còn kẻ không có, nghĩa là không tin như các biệt phái, thì dù có nghe lời Chúa, cũng bị ma quỷ lấy đi mất. Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con có được tâm hồn đơn sơ khiêm nhường để lắng nghe và thi hành lời Chúa. Nhờ đó, mỗi ngày chúng con được lớn lên trong ơn nghĩa với Chúa. Amen.
Người nào lắng nghe lời Chúa, từng ngày vẫn biết thực thi và biết gẫm suy trong đời, từng ngày hằng luôn trung tín. Người đó như cây tốt tươi, từng ngày bên dòng suối lành, tháng năm cây vẫn màu xanh, vẫn cho hoa đẹp quả xinh. Lạy Chúa, con đây vẫn tin, ai bước theo Ngài, dẫu gian nan đi trong tối tăm, vẫn còn Ngài là ánh sáng. Lạy Chúa, con đây vẫn tin, ai bước theo Ngài, dẫu đau thương đang gấp lầm than, vẫn còn Ngài nguồn bình an.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Kosovo. Nhà thờ chính tòa kính nhớ Thánh Teresa thành Calcutta sắp được khánh thành tại Kosovo. Một nhà thờ dành để kính nhớ Thánh Teresa Calcutta sẽ được thánh hiến vào ngày mùng 5 tháng 9 tới đây, kỷ niệm 20 năm ngày qua đời của thánh nhân. Phòng báo chí tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Ernest Simoni làm đặc sứ của Ngài trong thánh lễ diễn ra tại Pristina, thủ đô của quốc gia Kosovo, được một số nước nhìn nhận là một quốc gia độc lập. Đây không phải là thánh đường mới được xây dựng. Thật vậy, sau ngày Cộng sản bị sụp đổ, Giáo hội Công giáo được hồi sinh tại quốc gia này. Các tín hữu Công giáo đã xây dựng được nhiều nhà thờ, trong đó có ngôi nhà thờ này, được thánh hiến vào năm 2010. Tuy nhiên, nhà thờ này sẽ được chính thức dành để kính nhớ mẹ Teresa sau buổi lễ vào tháng 9. Nhà thờ được cất theo kiểu Ý đã được khởi công xây dựng từ năm 2007 và vẫn chưa hoàn thành. Khi hoàn thành, nhà thờ sẽ có hai tháp chuông, mỗi tháp cao 70 mét. Như thế, nhà thờ này sẽ là một trong những tòa nhà cao nhất của thành phố. Các thiết kế trên các cửa sổ kính màu miêu tả Thánh Teresa với Đức Giáo Hoàng John Paul II Nhị và Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Có khoảng 65.000 người Công giáo ở Kosovo, trong tổng số khoảng 2 triệu người. Hầu hết cư dân Kosovo là người Albani như mẹ Teresa, gần 95% dân số theo Hồi giáo. Tòa Thánh không công nhận Kosovo là một quốc gia có chủ quyền. Tin Guatemala. Giáo hội Guatemala kêu gọi đương đầu với nạn di cư tị nạn trên bình diện toàn cầu. Trong các ngày vừa qua, Hội đồng Giám mục Guatemala đã ra thông cáo, kêu gọi các cơ cấu chính quyền đối phó với hiện tượng di cư trên bệnh viện toàn cầu và nhân bản. Thông cáo do văn phòng mục vụ lưu động của Hội đồng Giám mục cùng soạn thảo với Hiệp hội các nhà ngoại giao và chuyên viên Guatemala và được giới thiệu trước sự hiện diện của Đức cha Alvaro Ramassini, Giám mục Huehu Tenango, đặc trách mục vụ cho người di cư tị nạn. Trong thông cáo tựa đề, thảm cảnh của người di cư và tị nạn gọi hỏi chúng ta, các giám mục bày tỏ lo âu vì các tranh luận, kiểu thực thi và trả lời chính trị cho hiện tượng di cư, leo lái và cướp mất nhân phẩm của người di cư tị nạn. Theo các vị, nước Guatemala có một trách nhiệm lớn và phạm tội bỏ sót. Nếu không có một quan niệm và kiểu tiếp cận toàn cầu và nhân bản đối với hiện tượng di cư, vì Guatemala là quốc gia phát xuất, chuyển tiếp hay tới nơi hoặc trở về của người di cư tị nạn. Ngoài ra, Hội đồng Giám mục Guatemala còn ghi nhận rằng các lý do có nạn di cư tiếp tục là các lý do cơ cấu, vì là hậu quả của một nạn bạo lực có cấu trúc, phản ánh trong sự nghèo túng, bị gạt ra ngoài lề, bị kỳ thị, bị bạo hành, lưu đày vì các lợi nhuận quốc gia và quốc tế. Thông cáo đặc biệt nhắc tới tình trạng thê thảm của hàng chục gia đình bị bó buộc bỏ nhà cửa đất đai trong vùng Laguna Larga, tỉnh Petén. Nó là tiếng báo động đối với việc quản lý và áp đặt các chương trình tuân hành các đường lối chính trị di cư ngoài vùng biển, kết án các người di cư tị nạn, chà đạp các quyền lợi của họ và bỏ rơi họ trong một tình trạng hoàn toàn không được che chở. Chính vì thế, cần phải tạo ra, tài trợ và thực thi một đường lối chính trị quốc gia giúp đương đầu với hiện tượng di cư tị nạn trên bình diện nhân bản toàn vẹn và hợp lý hữu hiệu. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, nhờ lòng kiên nhẫn chờ đợi, cỏ lùn có thể trở thành sản phẩm tốt. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi đọc kinh truyền tin chung trưa Chủ nhật 23 tháng 7 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha nói trong bài huấn dụ, Thiên Chúa kiên nhẫn biết bao. Mỗi người trong chúng ta cũng có thể nói, Thiên Chúa kiên nhẫn với tôi chừng nào. Trình thuật phúc âm cho thấy hai tác nhân đối chọi nhau. Một đàn là ông chủ ruộng diễn tả Thiên Chúa là đấng đã gieo hạt giống tốt. Đàn khác là Satan, kẻ thù gieo vải cỏ xấu. Với thời gian qua đi, cỏ lùn cũng mọc giữa lúa. Trước sự kiện này, ông chủ và các đầy tớ có thái độ khác nhau. Các đầy tớ muốn can thiệp nhổ cỏ lùn, nhưng ông chủ lo lắng trước nhất cho số phận của lúa, nên phản đối. Đức Thánh Cha giải thích, với hình ảnh này, Chúa Giê-xu nói với chúng ta rằng, trong thế giới này, sự thiện và sự dữ giao thoa với nhau, tới độ không thể tách rời chúng ra được, và nhổ hết sự dữ. Chỉ có Thiên Chúa mới làm được điều này, và Ngài sẽ làm nó vào ngày phán xử sau hết. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ, Chúa là sự khôn ngoan nhập thể. Hôm nay giúp chúng ta hiểu rằng, sự thiện và sự dữ không thể được nhận diện với các vùng đất xác định hay các nhóm người xác định. Những người này tốt, những người kia xấu. Ngài nói với chúng ta rằng, đường ranh giới giữa sự thiện và sự dữ đi qua trái tim mỗi một người, đi qua con tim của từng người trong chúng ta, nghĩa là chúng ta tất cả đều là người tội lỗi. Với cái chết trên thập giá và sự phục sinh của Ngài, Chúa Giê-xu Ki-tô đã giải thoát chúng ta khỏi nô lệ tội lỗi và ban cho chúng ta ơn bước đi trong một cuộc sống mới. Nhưng với bí tích sửa tội, Ngài cũng đã ban cho chúng ta bí tích giải tội, bởi vì chúng ta luôn luôn cần được tha thứ khỏi các tội lỗi của chúng ta. Chỉ luôn luôn nhìn sự dữ ở bên ngoài chúng ta, có nghĩa là không muốn thừa nhận tội lỗi ở bên trong chúng ta. Chúa Giê-xu cũng dạy chúng ta một kiểu nhìn cánh đồng thế giới và quan sát thực tại khác. Chúng ta được mời gọi học biết các thời điểm của Thiên Chúa, không phải thời điểm của chúng ta, và học có cả cái nhìn của Thiên Chúa nữa. Nhờ ảnh hưởng tốt của một sự âu lo chờ đợi, điều đã là có lùng, hay xem ra đã là có lùng, có thể trở thành một sản phẩm tốt. Đó là thực tại của việc hoán cải. Đó là viễn tượng của niềm hy vọng. Đức Thánh Cha xin Đức Trinh Nữ Maria giúp các tín hữu biết tiếp nhận trong thực tại bao quanh mình, không chỉ sự bẩn thỉu và sự dữ, mà cả sự thiện và vẻ đẹp nữa. Lột mặt nạ công việc của Satan, nhưng nhất là tín thác nơi hành động của Thiên Chúa, là đấng khiến cho lịch sử được phong phú. Sau hết, Đức Thánh Cha cùng các tín hữu đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Tin Philippines. Đức Giám mục Marawi phản đối việc kéo dài tình trạng thiết quân luật trên đảo Mindanao. Trong một tuyên bố đưa ra hôm 18 tháng 7 vừa qua, Đức cha Edwin de la Peña, giám mục giáo phận Marawi cho biết, Ngài quyết liệt phản đối việc kéo dài tình trạng thiết quân luật trên đảo Mindanao. Đức cha Peña đang tị nạn tại thành phố Iligan vì tòa giám mục của Ngài đã bị quân khủng bố Hồi giáo IS chiếm đóng từ hôm 23 tháng 5 vừa qua, đã nhận xét rằng tình trạng thiết quân luật trong thời gian 60 ngày vừa qua có thể là cần thiết để đáp ứng tình trạng khẩn cấp. Nhưng bây giờ, việc mở rộng tình trạng này hoàn toàn không còn cần thiết, và còn có thể gây hại. Đức cha Peña nói, tôi chống lại việc kéo dài tình trạng thiết quân luật. Không có thiết quân luật, chính phủ cũng đã hoàn toàn có khả năng giải quyết tình hình. Các quan sát viên cho rằng, Tổng thống Philippines, ông Duterte, cố tình nuôi dưỡng cuộc chiến tại Marawi để thủ đắc các lợi thế về chính trị. Trái với các tuyên bố mỹ danh được tung ra trong thời kỳ tranh cử, ông Duterte không có khả năng lãnh đạo quốc gia. Nền kinh tế Philippines suy sụp nhanh chóng. Mở ra cuộc chiến chống ma túy là một cách đổ lỗi cho tình trạng bi đát về kinh tế của Philippines. Kéo dài tình trạng chiến tranh trên đảo Mindanao cũng là một thủ đoạn nằm trong chiều hướng đó. Chưa kể là tình trạng thiết quân luật ban cho Tổng thống Duterte nhiều khả năng đàn áp đối lập. Tuy bọn khủng bố Hồi giáo IS và ông Duterte ở hai bên chiến tuyến đối nghịch nhau, nhưng cả hai cùng khai thác kỹ lưỡng các hình ảnh đập phá và đốt cháy các nhà thờ Công giáo tại giáo phận Marawi. Các giám mục Philippines nhận định rằng cả hai phía đều cố ý khai thác các tình cảm hận thù tôn giáo để tranh thủ nhân tâm. Nhưng đó là một điều hết sức nguy hiểm cho sự sống chung hòa bình giữa người Hồi giáo và người Công giáo. Đặc biệt, tại những vùng người Hồi giáo chiếm đa số, như ở các quần đảo phía nam Philippines. Hơn 465.000 người, tức là khoảng 102.000 gia đình đã phải tị nạn, dẫn đến một tình trạng khủng hoảng nhân đạo rất lớn. Đức cha Peña cho biết, chỉ riêng trong 6 tháng vừa qua, Caritas Philippines đã phân bổ 30 triệu pesos, gần 600.000 Mỹ Kim, để đáp ứng nhu cầu của những người tị nạn. Đây là một gánh rất nặng cho một giáo hội nghèo như giáo hội tại Philippines. Ông Duterte dự định kéo dài tình trạng thiết quân luật cho đến ngày 31 tháng 12 năm nay. Tin Tổng giáo phận Huế. bế giảng lớp hè tình thương tại giáo xứ Cây Gia, Huế. Chương trình phục vụ giáo dục học sinh vùng quê với tên gọi thân quen lớp hè tình thương khai giảng vào ngày 19 tháng 6 vừa qua, quy tụ gần 600 em học sinh đến từ 10 xã của huyện Hải Lăng đã bế giảng hôm 20 tháng 7 vừa qua. Được biết, lớp hè tình thương từ khi ra đời trên mảnh đất nghèo khó Cây Gia đã trải qua được 8 năm. Đến thời điểm này, phải nói rằng chương trình đã mang lại nhiều ích lợi thiết thực cho các em học sinh vùng quê. Các em đến đây không những thâu lượm được nhiều kiến thức về văn hóa mà còn được tham gia các chương trình ngoại khóa như đố vui để học, văn nghệ, sinh hoạt, thể thao. Tất cả tạo nên một sân chơi trí tuệ, rèn luyện những kỹ năng, và hơn hết là giúp các em có được những ngày hè vui tươi. Nhờ thế, các em có cơ hội phát triển về nhiều phương diện. Nơi đây, các em được giao lưu học hỏi, được nối kết tình thân ái giữa các làng quê, không phân biệt lương giáo. Lớp hè tình thương luôn khích lệ và chia sẻ với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, như trao xe đạp, học bổng, giúp các em có điều kiện đến trường. Bên cạnh đó, lớp hè tình thương còn trao những phần thưởng xứng đáng cho các em có thành tích học tập xuất sắc. Ngày bế giảng lớp hè tình thương 2017 kết hợp với hội chợ quê ẩm thực, các trò chơi dân gian đã thu hút đông đảo các em học sinh, các phụ huynh cũng như những người dân quanh vùng Cây Gia đến tham dự vui chơi, thưởng thức những món ăn dân dã đậm đà hương vị và mang bản sắc đồng quê. Ban tổ chức đã cảm ơn quý thầy đại chủng viện, quý thầy cô giáo, quý ân nhân đã hy sinh góp công sức và phục vụ chương trình giáo dục này. Tin Venezuela. Quốc hội Venezuela giải tán tối cao pháp viện, bầu ra tối cao pháp viện mới. Quốc hội Venezuela do phe đối lập kiểm soát đã bổ nhiệm 33 thẩm phán tòa án tối cao, thay thế hoàn toàn tối cao pháp viện hiện hành của Venezuela. Diễn biến này khiến Tổng thống Nicolas Maduro nổi giận, cáo buộc quốc hội đang muốn tiếm quyền. Tuy nhiên, quốc hội Venezuela cho biết, theo hiến pháp, họ có quyền bổ nhiệm và khai trừ các thẩm phán của nước này. 33 tân thẩm phán đã tuyên thệ nhậm chức tại trụ sở quốc hội vào hôm thứ Sáu, 21 tháng 7 vừa qua. Tối cao pháp viện, với phần lớn các thẩm phán thuộc phe ông Maduro, mô tả động thái này là bất hợp pháp, và đã ra lệnh cho chính quyền dân sự các cấp và quân đội thực hiện các hành động cưỡng chế nhằm phản ứng lại các bổ nhiệm mới này, nhưng chẳng có gì xảy ra sau đó. Trong khi đó, phe đối lập đã kêu gọi tuần hành phản đối vào hôm 22 tháng 7, tại 7 địa điểm ở thủ đô Caracas, trước khi kéo đến trụ sở tòa án tối cao để giải tán tối cao pháp viện hiện hành. Cũng nên nhắc lại, hôm thứ Năm, hàng triệu người Venezuela đã tham dự cuộc tổng đình công do phe đối lập chủ xướng. Ít nhất 3 người thiệt mạng trong các vụ đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình, và hơn 300 người bị bắt giữ. Những người biểu tình đã chặn các con đường tại thủ đô Caracas và các thành phố khác. Colombia, Pháp, Tây Ban Nha, Mỹ và Liên hiệp Âu Châu kêu gọi Tổng thống Maduro hủy bỏ cách thức quốc hội lập hiến vào ngày 30 tháng 7, nhưng ông này đã lên tiếng bác bỏ. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần cuối bài trả lời phỏng vấn của bà luật sư Fabiola Higareda, người Mexico, về nạn bạo hành phụ nữ tại quốc gia Mexico. Tiếp tục trả lời cho câu hỏi liên quan tới bạo hành tình dục, phải chăng các phương tiện truyền thông cổ điển có lỗi phần nào khi tổng quát hóa và bình thường hóa nó không? Thì bà luật sư Higareda cho biết như sau. Các phương tiện truyền thông đáp ứng các nhu cầu của tập thể theo luật nền tảng của thị trường. Nhu cầu càng cao thì cung ứng càng lớn. Tại Mexico cũng như tại nhiều quốc gia khác trên thế giới, phụ nữ bị coi như đối tượng tình dục, và sứ điệp này được củng cố bởi hình ảnh mà các phương tiện truyền thông đưa ra. Trên lý thuyết, xã hội đòi buộc rằng phái nữ phải có một vai trò bình đẳng trong các phương tiện truyền thông, độc lập với phái tính. Nhưng trong thực tế, chị em phụ nữ tiếp tục bị đối xử khác biệt và không đồng đều. Có nhiều phương tiện truyền thông hướng tới công chúng nam giới, tình dục hóa phụ nữ để có nhiều lợi nhuận hơn khi bán sản phẩm. Có các nguyệt san đăng hình các phụ nữ mình trần ở trang đầu, bên cạnh tin tức chính, hay các quảng cáo lấy hình phụ nữ đồ vật để bán một sản phẩm nhất định nào đó. Trong nghĩa này, chúng nắm giữ một vai trò chìa khóa trong việc từ từ bình thường hóa việc bạo hành nữ giới. Khi được hỏi về kinh nghiệm của mình trong việc làm thế nào để sửa chữa sự thiệt hại trong các trường hợp sách nhiễu tình dục, bà luật sư Higareda trả lời rằng, cần phải sửa chữa sự thiệt hại trên bình diện xã hội cũng như trên bình diện cơ cấu, vì hai khía cạnh bổ túc cho nhau. Trên bình diện xã hội, phải nêu rõ rằng, các sự kiện mà các phụ nữ phải chịu bạo hành là không thể bỏ qua được. Trên bình diện cơ cấu, chính quyền cần ý thức về sự kiện các cử chỉ như thế phải được điều tra và trừng phạt. Cả hai loại sửa chữa sự thiệt hại chứng minh cho xã hội thấy rằng, không có loại bạo hành nào đối với phụ nữ mà không tự động ảnh hưởng trên bình diện phòng ngừa. Trả lời cho việc, đâu là vai trò của hệ thống thông tin xã hội tại Mexico trong trường hợp một nhóm 4 thanh niên con nhà giàu tiểu bang Veracruz đã bạo hành tình dục một bé gái vị thành niên, bà Higareda nói rằng, cả các mạng xã hội cũng có một vai trò hàng đầu trong việc minh nhiên số vụ bạo hành tình dục cao mà phụ nữ phải gánh chịu trong đất nước Mexico này, cũng như đưa ra ánh sáng sự thinh lặng và chủ trương duy nam giới thường bao bọc những gì đã xảy ra. Cũng chính sự thinh lặng và chủ trương duy nam giới được phản ánh trong các đe dọa, các nhục mạ và chế nhạo mà các nạn nhân phải chịu trên mạng xã hội. Các mạng này, vì thế là một khí giới hai mặt. Một đàng chúng nêu bật các mất thăng bằng và các nhu cầu của xã hội. Đàng khác, chúng là dụng cụ đằng sau đó, ẩn nấp hàng ngàn người còn tin rằng, nếu phụ nữ bị hãm hiếp, là bởi vì họ đáng bị như vậy, vì cách họ ăn mặc, nói năng, vì những gì họ làm, hay một cách đơn sơ, vì họ là phụ nữ. Nhiều lời bình luận này đã bị phản bác bởi hàng ngàn tiếng nói ý thức về nguồn gốc thật của bạo lực đối với nữ giới và các âm vang của nó. Sự phẫn nộ của xã hội phải tiếp tục là động lực của các mạng xã hội. Chính sự phẫn nộ này đã khiến cho chính quyền xét lại trường hợp của các nạn nhân, vì ban đầu các quyền lợi của họ đã bị chối bỏ. Nó đã khiến cho các người nam nữ suy tư về các tương quan quyền lực, liên lụy tới cuộc sống thường ngày của người dân. Nhưng nhất là, sự phẫn nộ này đã trao ban tiếng nói cho hàng ngàn phụ nữ nạn nhân của bất cứ hình thức bạo hành nào trong cuộc sống của họ. Còn rất nhiều điều cần phải làm liên quan tới công lý cho các chị em nạn nhân của bạo lực tình dục. Chúng ta cần có các cơ cấu mạnh mẽ trả lời cho các câu hỏi của chúng ta. Các nhân viên của chính quyền cần được đào tạo và gây ý thức liên quan tới vấn đề này. Cần có các luật lệ không dựa trên một lược đồ tập trung vào nam giới. Xem ra, chúng ta đang bước đi trong hướng đúng đắn. Tuy nhiên, để có được các kết quả cụ thể, các người nam nữ cần cùng nhau tiếp tục đòi hỏi các quyền lợi của mình bằng cách cố gắng hết sức có thể, cho thấy các thiếu sót trầm trọng hiện nay. Sau cùng, khi được hỏi bà có cảm thấy an ninh khi đi một mình trên đường phố hay khi leo lên các phương tiện di chuyển công cộng của thành phố Mexico hay không, thì bà luật sư Higareda khẳng định, tôi tin rằng không có phụ nữ nào trong thành phố Mexico cảm thấy an toàn khi đi một mình trên đường phố hay leo lên một xe công cộng. Có lẽ thích hợp hơn khi nói rằng, chúng tôi đã quen sống với sự sợ hãi thường xuyên ấy. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối bài trả lời phỏng vấn của bà luật sư Fabiola Higareda, người Mexico, về nạn bạo hành phụ nữ tại quốc gia Mexico. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vẫn trong phần Chúa Giêsu Kitô, hôm nay chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề con người ngự trên đám mây là ai. Khi bàn về vấn đề này, có người lại đặt ra câu hỏi. Trong lần phát thanh trước, chúng ta biết rằng hàm từ con người được hiểu theo nhiều nghĩa. Con người được hiểu như là con người phàm nhân, hoặc là trong điều kiện tôi tớ phục vụ, hoặc là trong vị thế uy quyền, và cũng được dùng để ám chỉ đến một nhân vật huyền bí. Như vậy, con người trong phúc âm mang nhiều nghĩa khác nhau, nếu chưa nói là hàm hồ. Tại sao Đức Giêsu lại thích sử dụng từ này? Quý vị và các bạn thân mến, thật khó mà biết được tại sao Đức Giêsu lại thích sử dụng một từ ngữ với nhiều nghĩa như vậy. Các học giả đoán rằng, có lẽ bởi vì nó diễn tả được bản tính bí ẩn của người. Người là Thiên Chúa, vừa là người. Tiếng con người, theo truyền thống Do Thái, rất thích hợp để diễn tả thân phận con người của Đức Giêsu. Một con người không những giống như bao người khác, mà còn chấp nhận số phận đau khổ hơn bất cứ con người nào. Mặt khác, dựa theo sách Daniel chương 7, con người cũng là một nhân vật thuộc thiên giới, ở bên cạnh Thiên Chúa, và được Thiên Chúa trao ban quyền cai quản vũ trụ. Trong phúc âm thứ 4, hai ý nghĩa chính của tiếng con người, vừa là phàm nhân, vừa thuộc thiên giới, được kết nạp lại trong hình ảnh môi giới giữa trời và đất. Thí dụ như ở chương 1, câu 51, khi Đức Giêsu nói với ông Natanael, thật, tôi bảo thật các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người. Ở chương 3, câu 13, Đức Giêsu nói với ông Nicodemo rằng, không ai đã lên trời, ngoại trừ con người, đứng từ trời xuống. Để rồi sang chương 6, câu 63, thì lại nói, con người lên nơi đã ở trước kia. Phúc âm theo Thánh Gioan cũng nói đến con người được Chúa Cha ban quyền xét xử. Xem Gioan chương 5 câu 27. Khi nói đến sự xét xử, nhất là sự xét xử cánh chung, chúng ta đừng vội hình dung ra một vị thẩm phán ngồi tòa. Thực vậy, trong Kinh Thánh. Xét xử không chỉ có nghĩa là sự kiện, xem ai phải ai trái, nhưng còn có nghĩa là cai trị nữa. Đức Giê-xu, sau khi đã chấp nhận thân phận tôi tớ, vâng phục ý Chúa Cha để thực hiện chương trình cứu độ nhân loại bằng thập giá, nay đã sống lại hiển vinh và chia sẻ với Thiên Chúa quyền cai quản vũ trụ. Sự cai quản đượm nhuần tình thương và công lý, chứ không phải sự cai quản của vũ lực. Ngoài ra, cũng nên thêm một ý kiến nữa khi giải thích hình ảnh con người ngự trên đám mây. Đó là dựa theo một tư tưởng của Thánh Phaolô gọi Đức Kitô là Adam mới. 1 Côrintô chương 15 từ câu 45 đến câu 49. Nghĩa là người đã tái lập vẻ nguyên tuyền của con người như là hình ảnh Thiên Chúa và được đặt làm chủ tể vạn vật. Vì tội lỗi ông Adam cũ đã làm mất vẻ huy hoàng đó. Ngày nay, nhờ công trình cứu độ, Đức Kitô đã cho con người được chia sẻ vinh quang Thiên Chúa. Điều này sẽ được biểu lộ vào ngày cánh chung, ngày phán xét, và cũng là ngày phục sinh của toàn thể nhân loại. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay, chúng ta tạm khép lại câu hỏi, con người ngự trên đám mây là ai? Chuyên mục Hiểu để sống đức tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục chuyên mục này vào lần phát tới, với một vấn đề khác, đó là lễ kính thánh danh Chúa Giê-xu có nghĩa là gì? Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Tiếp theo những bài học về những giá trị đạo đức nền tảng, hôm nay chúng tôi xin được ôn lại loạt bài về trách nhiệm và quyền bính của cha mẹ đối với con cái. Thời đại nào và ở đâu, gia đình cũng có những vấn đề và trải qua cơn khủng hoảng riêng của nó. Và nói đến khủng hoảng của gia đình, nhiều bậc phụ huynh thường than phiền rằng con cái không còn vâng lời cha mẹ nữa. Tựu trung, đối với nhiều người, khủng hoảng gia đình cũng đồng nghĩa với khủng hoảng về quyền bính của cha mẹ đối với con cái. Nếu cơn khủng hoảng nào cũng có nguyên nhân của nó, thì cơn khủng hoảng về quyền bính có thể là hậu quả của chính những thiếu sót của cha mẹ, hoặc do những điều kiện xã hội. Dĩ nhiên, những lý do nội tại thường quan trọng hơn những yếu tố ngoại tại. Điều này lại càng đúng hơn cho sự phát triển cá nhân, cũng như việc thực thi quyền bính. Giáo dục, nhất là giáo dục về tự do, là một tiến trình đòi hỏi phải vượt qua những giới hạn cá nhân và ảnh hưởng của môi trường bằng cố gắng cá nhân. Để có thể thực thi quyền bính trên người khác, thì trước tiên, người ta phải biết tự chế và điều khiển chính mình. Nói cách khác, nếu cha mẹ muốn thực sự có quyền bính trong việc giáo dục con cái, thì trước tiên họ cần phải đạt được một mức độ phát triển và tự chủ nào đó. Do đó, để có thể thực thi quyền bính trong việc giáo dục con cái, cha mẹ cần phải vượt qua những giới hạn cá nhân. Có hai thiếu sót lớn của cha mẹ khi thực thi quyền bính đối với con cái. Đó là tính thụ động và sự thiếu hiểu biết. Một số cha mẹ không hề bận tâm đến việc giáo dục con cái. Họ bỏ mặc hoặc khoáng trắng việc dạy dỗ con cái cho người khác, nhất là cho nhà trường. Số khác, dù rất quan tâm đến việc nên người của con cái, lại thiếu hiểu biết về quyền bính. Do đó, thiết tưởng có được một ý niệm rõ ràng và đúng đắn về quyền bính là điều tối cần thiết. Hiểu một cách đơn giản nhất, quyền bính của cha mẹ chính là một ảnh hưởng tích cực nhằm nâng đỡ và gia tăng sự tự trị và trưởng thành của mỗi một đứa con. Quyền bính này được thể hiện như một phục vụ bao hàm quyền hạn được quyết định và sửa trị. Nó giúp hướng dẫn con cái tham gia vào đời sống gia đình và trưởng thành trong việc sử dụng tự do. Quyền bính xét cho cùng là thể hiện của chính tình yêu đích thực của cha mẹ đối với con cái. Hiểu được quyền bính như thế là bước nền tảng để vượt qua những giới hạn cá nhân. Là những nhà giáo dục đầu tiên của con cái, cha mẹ cần phải biết họ có quyền trên con cái. Họ còn cần phải biết rằng họ thực thi quyền bính ấy vì yêu thương mà thôi. Nếu cha mẹ đã cố gắng chu toàn bổn phận giáo dục của mình, mà con cái vẫn không tuân phục quyền bính của cha mẹ, tình trạng này có thể có nhiều nguyên nhân. Có thể cha mẹ chưa có đủ khôn ngoan và cân nhắc để làm những quyết định đúng đắn và kiến hiệu mà quyền bính đòi hỏi. Có thể trong khi thực thi quyền bính, cha mẹ chưa có đủ sự an tâm vì thiếu cương quyết hay kiên trì. Sở dĩ có tình trạng bất an như thế là bởi vì cha mẹ không có đủ những tiêu chuẩn vững chắc để dựa vào đó mà phán đoán. Một số cha mẹ lại thiếu tin tưởng để đòi buộc con cái phải vâng phục, hoặc không hiểu đúng ý nghĩa của sự vâng phục. Những thiếu sót trên đây có thể dẫn đến thái độ mù quáng của cha mẹ. Trong khi thực thi quyền bính, họ bắt buộc con cái phải vâng phục mà không màng đến tuổi tác, những vấn đề của từng lứa tuổi và môi trường xã hội. Cha mẹ cần phải ý thức rằng, giữa việc thực thi quyền bính và phát triển nhân cách của họ có một mối quan hệ chặt chẽ. Người ta không thể cho điều mình không có. Đó là nguyên tắc nền tảng của giáo dục. Cha mẹ chưa trưởng thành trong nhân cách, thì làm sao có thể giáo dục cho con cái nên người trưởng thành? Do đó, giáo dục hay thực thi quyền bính cũng chính là tự giáo dục, nghĩa là cố gắng mỗi ngày một thêm hoàn hảo hơn. Trong cái nhìn của Kitô giáo, chúng ta thấy rằng giáo dục thiết yếu cũng là một cố gắng sống đức tin, mà cầu nguyện là yếu tố nền tảng nhất. Một người cha gia đình có cuộc sống đạo sâu sắc sẽ là một nhà giáo dục gương mẫu. Trong công tác giáo dục, ông không những sử dụng các phương thế tự nhiên mà còn chạy đến với những phương thế siêu nhiên nữa. Lời cầu nguyện không chỉ có giá trị mô phạm, mà còn mang lại những ơn ích thiêng liêng mà sự trưởng thành của cha mẹ lẫn con cái luôn cần đến. Một trong những thiếu sót thường có nơi cha mẹ, đó là sự thiếu nhất quán. Nói một đàng nhưng làm một nẻo. Chúng ta thấy rõ giá trị của một điều tốt, nhưng chúng ta lại không hành động phù hợp với điều đó. Thái độ thiếu nhất quán này ảnh hưởng rất tiêu cực trên việc thực thi quyền bính của cha mẹ. Con cái khó có thể chấp nhận lời chỉ bảo của cha mẹ và hành động theo lời chỉ bảo ấy nếu chúng thấy chính cha mẹ không sống những lời chỉ bảo ấy trước đã. Khi nói đến cơn khủng hoảng về quyền bính trong gia đình, có lẽ cha mẹ nên nhìn lại chính những thiếu sót của mình. Vì không nhận ra mối quan hệ mật thiết giữa việc thực thi quyền bính và sự trưởng thành của chính bản thân, nhiều bậc cha mẹ thất vọng và bỏ cuộc. Họ không biết rằng, để cho con cái chấp nhận quyền bính của họ, thì trước tiên họ cần phải là những con người biết tự chế, như là biết cố gắng không ngừng để trưởng thành trong nhân cách. Một số khác không bỏ cuộc, nhưng lại thực thi quyền bính một cách độc tài. Trong trường hợp này, mục tiêu của giáo dục không còn là giúp cho con cái nên người, mà chỉ để đạt tham vọng và chương trình mà cha mẹ muốn con cái phải thực hiện mà thôi. Một trong những hình thức độc tài thường thấy nhất, đó là cha mẹ muốn thay thế suy nghĩ của con cái bằng suy nghĩ của riêng mình, lấy quyết định của mình làm quyết định của con cái, xem hành động của mình là hành động của con cái. Cùng cách thực thi quyền bính như thế, dựa trên một quan niệm sai lầm về bản chất của tình yêu và tự do, cha mẹ không nhắm đến việc giáo dục con cái thành những con người trưởng thành có tự do, mà chỉ muốn chúng nối dài chính bản thân của mình. Một lối giáo dục như thế có thể dẫn đến thất bại của con cái, hoặc thái độ thiếu tin tưởng hoàn toàn của chúng đối với cha mẹ và mọi phương pháp giáo dục. Và tệ hại hơn nữa, điều này cũng có thể dồn con cái vào chỗ khép kín và khước từ mọi tham gia vào cuộc sống gia đình và xã hội. Trên đây là một số những giới hạn hay thiếu sót của cha mẹ có thể dẫn đến khủng hoảng về quyền bính trong gia đình. Lần tới chúng tôi sẽ nói đến những yếu tố ngoại tại ảnh hưởng đến việc thực thi quyền bính của cha mẹ. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đình Tuấn trong những phút cầu nguyện.
Để ngủ giấc miên trường. chuyện kể rằng, có hai hạt giống nằm cạnh nhau trên một mảnh đất màu mỡ, khi mùa xuân đến. Hạt giống thứ nhất nói, tôi muốn lớn lên, tôi muốn cắm rễ sâu vào lòng đất và vươn thân cây của tôi vào không trung. Tôi muốn nhìn thấy những chồi non mở ra, như những báo hiệu xuân đã về. Tôi muốn cảm nhận được sự ấm áp của mặt trời trên gương mặt, và sương mai chúc lành cho những cánh hoa. Và rồi nó lớn lên. Hạt giống thứ hai nói, tôi sợ lắm. Nếu tôi cắm rễ vào lòng đất, tôi chẳng biết điều gì đang chờ đợi tôi trong cái tối tăm ấy. Thân của tôi mỏng manh, nên nếu tôi muốn chọc xuyên qua lớp đất để vươn lên không trung, thân tôi sẽ có nguy cơ bị gãy. Và có khi vừa mới trồi lên khỏi mặt đất, đã có một con sâu bò đến, gặm những mầm non của tôi. Và nếu tôi để những cánh hoa khoe sắc, biết đâu một thằng bé sẽ bứng cả cây lên khỏi đất. Thôi, tốt hơn cả là cứ nằm yên đây, chờ cho đến lúc không còn một hiểm nguy nào nữa, tôi mới nảy mầm. Và thế là nó nằm đợi. Một con chim bay qua trên nó, ngay tức khắc xà xuống, gắp ngay hạt giống, ăn ngấu nghiến. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang thuộc hạt giống nào? Có những người đã nhận ra mình từng là hạt giống thứ hai kia. Muốn cuộc đời mình vươn cao, nhưng lại ngại ngần không dám thay đổi, chẳng dám vươn lên, nên đã bị chim trời ăn mất. Đã có nhiều người mạo hiểm kiên trì vượt qua tất cả, với lòng tin tưởng và phó thác, nên đã làm trổ sinh nơi cuộc đời mình những điều tốt đẹp. Đức tin Thiên Chúa gieo vào cuộc đời ta, chỉ trở nên sống động và sinh nhiều hoa trái, khi đức tin ấy được nuôi dưỡng bởi lời Chúa và sống trong bầu khí của ân sủng. Lời Chúa chỉ có thể cắm rễ trong tâm hồn những ai sẵn lòng đón nhận và hết lòng tin tưởng. Nếu chúng ta muốn nghe để hiểu, nhìn để thấy quyền năng và tình thương của Chúa, chúng ta phải có thái độ kính tin lời Ngài. Thánh Vịnh 119 diễn tả niềm vui của một người môn đệ biết yêu mến lời Chúa, và ấp ủ lời ấy trong lòng, bằng tất cả sự tin tưởng và vâng phục. Luật pháp Ngài, lạy Chúa, con yêu chuộng giường bao, suốt ngày cứ suy đi gẫm lại. Mệnh lệnh Chúa, làm con khôn hơn địch thủ, vì con hằng ấp ủ mệnh lệnh đó trong lòng. Con được thông suốt hơn cả thầy dạy, vì con thường gẫm suy thánh ý. Lạy Chúa, đã bao lần con nhắm mắt làm ngơ trước những đòi hỏi của tin mừng. Đã bao lần con bưng tai giả điếc khi phải nghe những điều Chúa dạy. Đã bao lần con khép chặt lòng mình để khỏi thực hiện những việc làm yêu thương Chúa hướng dẫn. Lạy Chúa, xin đừng để con vì một chút cứng lòng mà phải xa lìa Chúa mãi mãi. Xin hãy mở tai con, để con có thể nghe được lời Chúa dạy. mở mắt con để con hiểu những việc Chúa đang làm trong cuộc đời của con. Vì lạy Chúa, con yêu lời Chúa biết bao. Amen.
Lạy Chúa, những thánh ngôn của Ngài, lòng con luôn thao thức nguôi ngoai, suốt năm canh dài ngẫm suy đêm ngày, lời tiếng môi con nhấp mê say. Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì? Lạy Chúa, xin soi bước con đi. Chúa ơi, xin gọi, Chúa ơi, xin dạy. Từng giờ lòng con thức với đây. Lạy Chúa, trong cô đơn lắng âm thầm con nghe như Chúa ân cần lên tiếng. Vừa lời hát êm đềm, dàn tàu dâng lên, cửa dòng suối ngoan hiền về đại dương lắng nghe. Lạy Chúa, con luôn săn đón tin Ngài như con thơ ngóng trong mẹ mau đến, để lời Chúa soi đường.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.